Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đối với pháp giới chúng sanh, chúng ta cần chú ý những điều gì? Xin mở trang 108. Cầu đề. Khi gặp trường hợp nhập thân đánh phá, người hộ niệm chân thành khuyên họ buông bỏ oán thù. Nương theo cơ hội này cùng nhau niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hưởng an vui cực lạc. Đúng như vậy. Cái giới hạn của người hộ niệm chúng ta chỉ tới đây. Ngoài ra không biết cách nào khác hơn. Người hộ niệm chân thành khuyên họ buông bỏ oán thù. Nhưng mà người oán thần nó buông bỏ hay không là một cái điều khác nữa. Chứ không phải là khuyên là buông. Có nhiều lúc khuyên người ta buông, có nhiều lúc khuyên người ta không buông thì cũng đành chịu thua. Đây là sự thật. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, người học Phật chúng ta phải hiểu rằng là trước khi biết tu chúng ta đã quậy phá nhiều lắm. Nhất là sát hại sinh vật quá nhiều. Đời này đời kiếp trước nữa. Chưa chắc gì chúng ta yên bởi những vị mà thù hằn chúng ta đâu. Chính vì thế mà trong mấy ngày qua chúng ta thường hay nhắc đến là sự gia trì bảo hộ của chư Thiên Long Hộ Pháp rất cần, rất cần. Rất cần thiết. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là chúng ta niệm Phật như vậy là bao nhiêu nghiệp chướng xót. Không dễ gì đâu. Kinh Hoa Nghiêm Phật nói cái nghiệp chướng chúng ta nếu mà có cái trọng khối đó thì cái không trung này chứa không hết đấy chứ vậy. Chính vì vậy mà khi chúng ta xả bỏ báo thân, cái nghiệp chướng nó bùng lên. Hầu hết 100 người tìm chưa ra được một người thoát được cái vòng gọi là tam ác đạo. Chứ đừng có nói là lục đạo luân hồi, chỉ lục đạo thì nó cũng có tam thiện đạo, tam ác đạo. Khó lắm đấy. Chứng tỏ rằng mình thấy trong những cái thời gian qua, người tu hay người không tu gì cũng vậy. Khi ra đi thân tướng xấu vô cùng. Đó là cái tiên triệu báo cho biết là tương lai đời kiếp của họ khó khăn vô cùng đấy. Không đơn giản đâu. Cho nên cái giới hạn của người hộ niệm là khuyên họ, thành tâm khuyên họ buông bỏ oán thù, nương theo cơ hội này mà cùng nhau niệm Phật cầu vãng sanh. Không dễ gì mà một người oán thần trái chủ mà nghe một lời khuyên là người ta bỏ đâu. Cho nên mình phải hiểu rằng là cái nghiệp của mình nó nặng như vậy thì làm sao mà có thể giải thoát đây. Lấy cái lời khai thị của Ấn Tổ ra mà làm ngọn đuốc cho chúng ta đi đi chơi vậy. Nhắc lên nhắc chúng nhắc mãi câu này. Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu giúp cho chúng ta thành đạo đấy. Vì chí thành chí kính thì được Phật lực gia trì, chư hộ pháp gia trì, chư Thiên Long Hộ bảo vệ chúng ta mới thoát khỏi cái đó đấy. Còn không thì thua. Cho nên khi mà gặp một người thượng mạng cái là chúng ta định lắc đầu. Gặp một người hộ niệm mà được một số ca ngon lành rồi, cái tôi ngon rồi, cái là mình lắc đầu liền. Là mình sợ rồi. Mình sợ rồi. Tại vì xin thưa với chị, không có một vị hộ pháp nào mà bảo hộ cho một người tự cho mình là dối, tự cho mình là ngon cả. Đấy là sự thật. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy mà những cái gì mà chư Thiên Long Hộ Pháp cấm kỵ thì mình phải cấm kỵ. Lấy cái lòng chân thành ra cầu nguyện thì chúng ta mới hưởng được cái ích lợi này. Một phần thành kính, một phần lợi ích. Một phần tự thị, một phần thiệt hại đấy. cẩn thận dữ lắm chư vị ơi, đừng nên sơ ý, nhất thiết dẫu cho niệm Phật có dối cũng đừng bao giờ sơ ý. Câu E, người trưởng ban hộ niệm cần trang bị một năng lực mạnh mẽ để sẵn sàng đàn áp oán thần trai chủ nếu họ quá cứng đầu. Đúng hay sai? Trên mình đã nói rồi, chỉ cần khuyên và khuyên là cái mức giới hạn của một người hộ niệm. Nếu một người nào mà tự đem cái năng lực mình ra mà đối đầu mà đàn áp, chư vị sẽ để ý mà coi, tự mình rước lấy tai họa cho chính mình, chứ không ai đàn áp ai được hết trơn. Nói thẳng thắn, tất cả đều phải có nhân quả. Tạo cái nhân mà xấu với chúng sanh thì chúng ta hưởng quả xấu trong tương lai. Đó là nhân quả của chính mình. Vì chính cái nhân quả của chính mình, cho nên nếu mình không hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà, nhiều khi A-di-đà chư Thiên Long Hoàng Pháp thấy mình bị oán thân ra chỗ mà các ngài cũng không cách nào xen chân vào được. Tại vì mình có lòng thành trí, thành trí nó hợp với đại nguyện thì các ngài mới giúp mình được. Còn mình mà không có hợp với cái đại nguyện, tức là lòng của mình không chí thành, lòng của mình tự cao, thì tự mình phải giải quyết vấn đề, nhân quả lấy. Xin thưa với chị vị, rõ rệt như vậy. Tại vì nhân quả của mình chưa vật xen vào không được, cho nên rất nhiều chúng sanh cứ theo cái nhân quả mà chịu trong tam ác đạo. Chứ còn Phật thương chúng sanh vô cùng mà không cứu được. Chỉ có làm sao mà trí thành niệm Phật thì một câu A-di-đà Phật nó mới tương, gọi là nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương phải niệm niệm Phật, là phải tương ưng mới được, tức là tín tâm cho vững, nguyện tâm cho tha thiết thì mới có thể gọi là tương ưng. Mà tương đó chính là cái lời mà Ngài Ông Quang dạy là lòng trí thành trí kính, mà hôm mấy hôm trước chúng ta nói là khiêm cung từ ái. Nếu mà rời cái này ra là nhất định chúng ta không còn tương ưng nữa, chúng ta bị nạn. Cho nên chư vị phải nhớ cho kỹ, người hộ niệm không được quyền đàn áp oán thân trái chủ. Nếu họ quyết lòng trả thù thì cái đó là nhân quả của người bệnh. Chính vì thế mà mỗi người bệnh chúng ta phải cần lưu ý tới vấn đề này, tự mình phải lo giải quyết. Rất nhiều người tu hành rất lâu mà sau cùng bị nạn oán thân trái chủ cũng đành chịu thua. Thực sự là chịu thua. Tại vì có thể họ là vướng tới cái gì đó rồi trong đó. Thường thường là sự cống cao ngã mạn. Thường thường nó vướng tới cái chỗ này. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Câu F, mỗi thành viên hộ niệm đều phải có ý chí vững vàng và sẵn sàng hợp sức lại để chế ngự oán thân trái chủ. Sai đúng?
Sai.
Ở trước thì ban trưởng ban hộ niệm còn trang bị năng lực, nếu mà năng lực cũng được thì rủ mấy người trong ban hộ niệm hợp sức lại. Thực ra tôi nói thật cho vị chứ, những cái vấn đề oán thân trái chủ mà 10 người cùng hợp sức lại mà nắm tay nắm chừng niệm Phật cho mạnh, oán thân trái chủ người ta cũng đi liền. Nhưng mà cái đó là sự đàn áp, không bao giờ có cái gọi là cái hậu tốt khi mà chúng ta dùng cái lực mình đàn áp họ. Không nên làm như vậy. Chúng ta phải lấy cái lòng chân thành, như hôm trước mình nói là ngày đầu tiên khi hộ niệm, dẫu mình thấy là im sôi không có gì, chúng ta cũng thành tâm điều giải liền. Mà một lần thành tâm xin cho vị phải chấp tay kính cẩn, coi các vị đó như một vị Bồ Tát bị nạn ấy, chứ đừng có coi họ là ma là quỷ thôi, nó kẹt lắm. Và thành viên cũng phải thành tâm đàng hoàng đi tới các miếu, các đền, các tự, đừng có nên đứng chắp tay mà ngông ngông lên nhìn khinh bỉ họ. Đó là mình tạo cái duyên ác với chúng sanh không tốt. Xin thưa cho vị phải nhớ cho kỹ điểm này. Hòa thượng Tịnh Không nên đến các cái miếu, cái đền mà thờ quỷ, thờ thần đồ, chúng ta không nên lạy, nhưng mà ít ra chúng ta cũng xá họ, đứng nghiêm chỉnh, đừng có nên ngông nghênh, đừng có nên mà tỏ ra là mình ngon không tốt đâu, đừng có khinh thường chuyện đó. Tất cả chúng sanh trong lục đạo đều là phàm phu, mà phàm phu thì họ không phải là từ bi đâu nhé. Nhớ cho kỹ điểm này, mong cho vị hiểu được như vậy mà chúng ta biết thế nào gọi là vừa đi cứu người mà phải cứu lấy mình. Tại vì chúng ta đi hộ niệm là chúng ta luôn luôn đối diện với những cái chuyện mà oán thần trái chủ. Nhưng mà cái lòng chúng ta thành kính, chúng ta tạo được cái duyên lành với họ. Tất cả đều có duyên hết, không bao giờ mà người ta muốn bắt ai, bắt muốn quýnh ai, quýnh phá ai phá, không có đâu. Nhưng mà hơn nữa chúng ta nên nhớ là người niệm Phật thành tâm thường thường có chư hộ pháp bảo vệ. Chúng ta làm mất cái hộ pháp bảo vệ cho mình, cho nên thành ra các vị đó mới dễ dàng phá đám mình. Mà nhất là những vị oán thần trái trục của mình sẵn sàng ra tay nếu mà mình sợ. Mong cho vị chú ý, nên thành tâm chí thành chí kính, tuyệt đối không được quyền tự cho mình là ngon, tự cho mình là đắc. Chư vị cứ suy nghĩ cho kỹ đi, có những người nào tự cho mình là đắc, cho mình là giỏi mà sau cùng lại có kết quả tốt không? Hoàn toàn không có, rõ ràng không có, thực sự như vậy. Câu dê, không được cưỡng ép nói nặng lời hay thách thức chư vị oán thân trái chủ, đúng hay sai?
Dạ đúng.
Đúng đấy. Không được cưỡng ép mình năn nỉ họ. Có những cái cuộc hội niệm mà dám năn nỉ cho nên cúi đầu tới niệm chắp tay mình năn nỉ đàng hoàng, mình nói có lý đàng hoàng, người ta nghe rõ rệt. Còn mà mình thách thức họ, chư vị nhớ là một lần thách thức như vậy là tạo thêm sự sân nộ. Trong cơn sân nộ đó họ tạo cái nhân quả kinh khủng lắm, họ không nghĩ gì tới chuyện và tương lai như thế nào đâu, mà mình đã thiệt hại rồi. Cho nên mong chư vị tất cả đều phải lấy cái lòng từ bi hỷ xả ra, và người tu hành luôn luôn phải nói nhẹ nhàng. Nhiều khi mình cũng khuyên ngọ khuyên hết mình. Có nhiều lúc mà đối diện với các vị oán thần trái chủ, người ta lý luận nữa chư vị. Chứ nó lý luận á, chứ người ta lý luận mà mình nhiều khi mình bí lối nữa. Chứ không có giỡn đâu. Nhưng mà xin thưa mình, tôi nói hầu hết những cái người đó không phải là họ dữ lắm đâu. Có một vài trường hợp dữ mà hầu hết là họ hiền không dữ. Họ khổ quá, họ đau khổ nhiều quá, họ đến họ muốn đòi lại những cái khổ đau mà cái chính người bệnh đã tạo ra cho họ. Chứ thực ra họ không phải là dữ lắm đâu. Vì hơn nữa là nhiều khi những người bệnh tự mình tạo cái duyên cho họ đến. Ví dụ như những người không có cái năng lực gì trơn đấy, chư vị ơi tôi tu tốt lắm, tới tôi cứu cho, tới tôi độ cho. Độ sắp được mà độ mình lúc sao mà lo độ người ta. Thì mình em mình mời người ta thì ta tới, ta tới mình độ người ta chứ tới bỏ chạy bỏ trốn. Tới sợ quá, tá hỏa tâm tinh lên. Tại mình chưa hiểu, cái năng lực của mình không có, cái tâm lực mình yếu đuối quá, cái trí lực của mình cũng vẫn mê mờ quá. Mà mình độ họ sao được. Đừng nghe nói Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống địa ngục cứu độ chúng sanh, mình phát tâm ra. Độ không có đâu. Có duyên, nhớ là phải có cái duyên đàng hoàng. Mình chưa có duyên đừng phan duyên những chuyện này. Mà cái khả năng mình không có mà mình em làm như vậy, vô tình mình hứa người ta mà mình làm được thì nó không tốt, tạo cái duyên không tốt. Mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy rằng là không được cưỡng ép này, nói lời nặng này, thách thức với chư vị oán thân đấy chủ, là chúng ta không có tạo cái căm hờn đối với họ. Đừng có bày ra kia cái có một người nào dùng phép dùng tắc gì đó cái nói cái này hay lắm thì mình bắt chước đem về làm không tốt. Mong cho vị hiểu cho tất cả những điều cưỡng chế gì đó đều không có đúng nhân quả, đều không phải là người tu hành tốt. Mong cho vị hiểu được như vậy mà chúng ta hộ niệm, vừa cứu mình vừa cứu các vị oán thần trái chủ, vừa cứu người bệnh luôn. Chúng ta làm đạo trên tinh thần chánh pháp là như vậy đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.